Xin Hội Thánh đồng đứng lên, tôi tuyên đọc lời Chúa trong Philip đoạn 4 từ câu 10 đến câu 20. Lòng rộng rãi của người Philip, sự thanh liêm của Phaolô. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật của đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết, và đương dư dật tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa cho thời tiết ấm áp, chúng ta tề tụ nhau trong đền thánh của Ngài để thờ phượng Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi được phép cùng học với Hội Thánh một chủ đề mà mình đã học qua trong sách trình Chủ nhật vào khóa mùa thu, là sách Philip khi sứ đồ Phaolô viết một bức thư trong lúc ông ở tù tại thành phố Roma, thủ đô của nước La Mã, cầm tù ông lúc bấy giờ. Chúng ta sẽ đi qua những điều Chúa Thánh Linh dạy dỗ trong buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng hiệp ý dẫn lên Chúa lời cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Ngài cho chúng con hiệp lại để chúng con học lời của Chúa. Chúng con thờ phượng Chúa, và giờ này Chúa dạy dỗ cho mỗi chúng con. Nguyện xin lời của Chúa giúp cho chúng con biết được ý của Ngài, giúp cho chúng con thực hành những điều chúng con học được trong đời sống theo Chúa. Nguyện Chúa Thánh Linh ở cùng trong buổi học sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ. Thành ra tôi phải cầm theo cuốn sách trình Chủ nhật, sách trường học mà quên. Dạ. Thưa quý ông bà chị em, trong những tuần lễ trước chúng ta đã nghe qua một cái chủ đề mà mục sư quản nhiệm Trần Thị Hồng Sơn đã nói đến, là năm mới, con người mới. Thưa mấy ông bà chị em còn nhớ không ạ? Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì, năm câu 17, năm điều con người mới là con dân Chúa chúng ta sẽ đổi mới theo đường lối của Chúa. Đó là những mong muốn mới, công việc mới, tình yêu mới, đời sống mới và chức vụ mới. Hôm nay chúng ta sẽ cậy ơn Chúa học qua sách Philip của sứ đồ Phaolô, nói về một cái điều mà ai cũng muốn tìm hết, người chưa biết Chúa và người biết Chúa, là sự thỏa lòng. Thỏa lòng thưa quý ông bà em. Dạ. Nếu mà chúng ta nói là năm mới có sự thỏa lòng mới, thì như vậy có những sự thỏa lòng cũ mà theo những cái suy nghĩ hay những cái cá tính của người đời. Chẳng hạn thí dụ chúng ta khi mới qua Mỹ làm công, chúng ta mong muốn được có một tiệm tự làm chủ. Và khi có cái tiệm đó rồi, có thể 3 năm sau chúng ta muốn có 5 tiệm, thì đầu tiên là một tiệm chúng ta thỏa lòng đúng không? Cái lòng ao ước. Nhưng sau đó không còn thỏa lòng nữa, muốn nhiều tiệm hơn, thì 3 năm sau lại có một cái sự thỏa lòng mới. Ngày hôm nay những cụ lớn tuổi ngồi tại đây, có thể là cái ao ước hồi lúc còn trẻ phải làm, phải lên chức, phải lên lương, khi mình được những cái điều đó mình thỏa lòng, thỏa lòng đó trong những năm trước. Nhưng giờ này ngồi hôm nay tại đền thánh của Chúa, sự thỏa lòng của mình là gì? Có thể là con cái, con cháu được thành đạt, được học, thỏa lòng vì mình được ngồi trong đền thánh của Chúa, gặp gỡ những người cùng tuổi với mình để thông công trong tình yêu của Chúa. Đó là sự thỏa lòng mới. Dạ, thưa quý ông bà chị, nếu chúng ta là con dân Chúa, chúng ta cứ tiếp tục có những ao ước theo đời sống của người ngoại hay là những người trong tin Đức Chúa đó, thì chúng ta cứ tiếp tục sẽ ao ước những điều mới. Sau khi mình nhận được cái ao ước đó, mình thỏa lòng, những cái thỏa lòng đó rồi sẽ trở thành cái sự, nó không còn là cái điều chúng ta ao ước nữa. Vì con người chúng ta ai cũng muốn hơn, hơn, hơn. Có nhiều cái điều á, chẳng hạn ví dụ một ông chồng thương vợ mua một chiếc nhẫn kim cương 1 carat, thì người vợ ngày hôm đó rất là thỏa lòng đúng không? Tại vì ao ước. Nhưng khi đám cưới một tháng sau, đi đến cái đám cưới đó, thấy một người bạn bên cạnh mình đeo chiếc nhẫn 2 carat, thấy không thỏa lòng rồi, về nói với ông chồng: "Ôi anh ơi, mua cho em chiếc nhẫn 2 carat." Nô lệ cho những cái vật chất, những cái thỏa lòng theo người đời. Như vậy cái sự thỏa lòng mới thì phải là thỏa lòng trong Chúa. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta thử xem trong sách Philip đoạn 4 từ câu 10 đến câu 20 mà chúng ta đã học qua trong sách mùa thu, thì Chúa Phaolô dạy chúng ta điều gì? Sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh và cái ích lợi lớn của sự thỏa lòng trong Chúa. Trong cái bối cảnh bài học của cái đoạn mình vừa học qua đó, thì Sứ đồ Phaolô lúc đó đang trong cảnh tù đài. Ông lúc đó chắc là đã già lắm rồi. Và đối diện với lại cái sự cầm tù của chính quyền La Mã và sẽ đưa đến cái sự chết, thì quý ông bà anh chị em thấy không? Lúc đó là một cái hoàn cảnh rất là bi đát. Đối với chúng ta sẽ có thể có những cái lời than vãn. Nhưng đối với lại Sứ đồ Phaolô thì Sứ đồ nói cái điều gì? Trong Philip đoạn 4 câu 11, khi mà hội thánh Philip giúp đỡ cho Sứ đồ Phaolô những vật chất để ông có thể sống trong cái thời điểm khó khăn nhất, nhưng Sứ đồ Phaolô lại viết một bức thư cho hội thánh Philip và ông nói: "Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi không, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng như vậy." Thưa quý ông bà anh chị em, Sứ đồ Phaolô trong lúc đối diện với cái chết và trong cảnh lao tù khốn khổ, ông nhận món quà từ hội thánh Philip, nhưng trái lại ông viết một bức thư dạy dỗ cho hội thánh Philip biết được rằng trong lúc cảnh khó khăn như vậy đó, Sứ đồ Phaolô vẫn có sự thỏa lòng. Và ở đây ông nói là vì tôi đã tập. Đã tập có nghĩa là Sứ đồ Phaolô trong suốt cuộc đời của ông tiếp tục cái công việc là tập. Tôi nghĩ là có những lúc ông không có. Theo tôi hiểu như vậy, ông tập. Ông tập hoài, con dân Chúa mình cũng phải tập. Mình tập để mình nhận được, giống như một lực sĩ lúc nào cũng phải tập. Và khi ông trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy đó, ông kiên nhẫn, ông chấp nhận và ông nhờ cậy Chúa. Và ông qua cái sự thông công với Chúa, ông nói là trong lúc tù đài tôi vẫn thỏa lòng. Đó là sự thỏa lòng của sứ đồ Phaolô. Thưa quý ông bà chị em, sự thỏa lòng Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa. Vì trong sách Timôthê thứ nhất, sứ đồ Phaolô cũng có nói đến: và sự tinh kính cùng sự thỏa lòng ấy là một món lợi lớn. Một món lợi lớn là một điều mà Chúa Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa, là sự thỏa lòng. Nhưng chúng ta ngồi nghĩ lại trong đời sống theo Chúa, trước khi biết Chúa và sau khi biết Chúa, có khi nào chúng ta hoàn toàn thỏa lòng? Có khi nào chúng ta gặp những hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy không thỏa lòng không ạ? Chúng ta tự xét mình. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Ngài cho có sự thỏa lòng, nhưng Satan đã lấy đi. Thành ra đôi khi chúng ta sẽ quên đi, chúng ta được là con cái của Chúa, chúng ta có những ơn phước của Ngài mà chúng ta quên mất đi. Có những lúc chúng ta không thỏa lòng. Sự thỏa lòng là một điều lúc nào cũng phải luyện tập và có cái mối thông công với Chúa để nhận biết được những cái điều Chúa ban cho, thuận cảnh hay nghịch cảnh, mình đều có sự thỏa lòng. Vì mình biết rằng Chúa là đấng nắm giữ tương lai tôi, Chúa là đấng ban cho, Chúa là đấng sẽ vượt cho chúng ta vượt qua những cái điều hoàn cảnh khó khăn trước mắt, thì mới có thể giống như sứ đồ Phaolô được nói rằng hội thánh Philip, tôi thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Sau khi sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Philip, nói với lại hội thánh Philip và ngày hôm nay nói với chúng ta, con dân Chúa qua mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời, qua sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, sẽ giúp cho ta mỗi một ngày nhận biết được mọi ơn phước của Chúa và chúng ta có sự thỏa lòng. Rồi ông nói điều gì nữa? Trong câu 18, ông nói với lại hội thánh Philip là cử một người anh em là Epaphroditus mang cái món quà của hội thánh Philip gửi đến cho ông. Thì cái hành động của hội thánh Philip giúp đỡ sứ đồ Phaolô trong lúc ông gặp một hoàn cảnh khó khăn tù đài nói lên điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Sứ đồ Phaolô ví cái món quà đó, ông không nói là nhiều hay ít hay là đủ không đủ. Có nhiều người than quán đó, ồ tôi ở tù như vậy vì con dân Chúa mà chỉ có như đây thôi không đủ. Sứ đồ Phaolô không nói điều đó. Sứ đồ Phaolô nói rằng món quà mà các anh chị em ở hội thánh Philip gửi cho tôi như là một thứ hương có mùi thơm, là một của lễ Đức Chúa Trời nhận. Đức Chúa Trời chấp nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta có những ân phước của Chúa ban cho, rồi chúng ta chúng ta quên đi cái mục đích mà Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời là nguồn phước, con dân Chúa là ống dẫn phước. Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa làm điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Một cái ống dẫn phước thì phải dẫn cái nguồn phước đi đến đâu? Những nơi không có phước. Mình chia sẻ tin lành là mình cũng đang làm một cái điều đó, thưa quý ông bà anh chị em. Mình giúp đỡ những anh chị em gặp khó khăn, mình cũng đang làm điều đó. Đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, là một của lễ có mùi thơm. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hội thánh Washington đang làm điều đó. Những tháng trước ở Việt Nam, chúng ta có đại dịch COVID. Vì tấm lòng yêu mến, vì sự vâng lời, Hội Thánh chúng ta quyên góp vật chất gửi về một Hội Thánh Thánh Hội ở Việt Nam để giúp đỡ con dân Chúa. Đó là một điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là một thứ có hương thơm. Hội Thánh chúng ta hỗ trợ cho Hội Thánh Đức Tin ở Campuchia. Có những em mà nói là rất là tội nghiệp. Những em nhỏ bị bán đi, những em nhỏ không có cha mẹ, những em nhỏ suốt ngày chỉ lo đến miếng ăn. Và Hội Thánh chúng ta làm điều gì? Hội Thánh chúng ta hỗ trợ để Hội Thánh Đức Tin có em nhỏ khi nhóm lại để học lời Chúa và có thể trở thành một công cụ của Ngài, có thể trở thành những giáo sĩ cho những người chưa biết đến Chúa. Đó là công việc làm của Hội Thánh Philip, thưa quý ông bà chị em. Thì đó là điều gì khi mà chúng ta được Chúa ban phước, chúng ta thỏa lòng, chúng ta không có ngưng ở đó, chúng ta giữ những cái mà Chúa ban cho. Chúng ta phải là một cái ống chuyển những ơn phước đến cho những nơi mà Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa phải làm. Chính vì vậy, Hội Thánh Philip sau khi nhận được cái bức thư này thì họ thấy được an ủi, họ thấy được rằng đây là một cái dấu ấn để bày tỏ qua Hội Thánh Philip là tình yêu của Đức Chúa Trời, sự ban cho của Ngài được thể hiện qua sự rời rộng. Sự rời rộng của con dân Chúa trong sự dâng hiến, sự rời rộng của con dân Chúa qua sự giúp đỡ những anh chị em mình, sự rời rộng của con dân Chúa đưa đến những nơi mà đạo của Chúa sẽ được phát triển. Tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Dạ. Như vậy á, trước khi chúng ta có sự rời rộng á, thì thường thường là chúng ta sẽ nghĩ có đủ hay không? Phải có đủ, có dư thì mới có rời rộng, phải không mấy ông bà anh chị em? Thì mình thử coi Kinh Thánh nói điều gì. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 9 câu 8 nói về cái sự rời rộng để chúng ta có thể làm những việc lành. Khi chúng ta làm những việc lành đó đó thì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa quý hội thống, trong sách Philip, nếu mà chúng ta trở lại, chúng ta đọc những đoạn mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh cho Hội Thánh Philip biết rõ đừng có lo lắng đủ hay không, vì Đức Chúa Trời đã và sẽ và đang ban cho con cái Chúa mọi sự đủ, để từ đó chúng ta có dư và chúng ta có sự thỏa lòng để chúng ta giúp đỡ những người xung quanh. Thành ra trở lại ở đây, trong cái đoạn này thì nói rằng sao? Đức Chúa Trời có quyền ban cho các anh chị em mỗi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng. Thành ra ở đây cho chúng ta biết được lời Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta đừng có lo. Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi con dân Chúa những ơn đầy dẫy và đủ. Để làm gì? Để chúng ta có hơn nữa là có sự rời rộng để làm công việc lành của Chúa. Thưa quý ông bà chị em. Dạ. Đến phần thứ hai, chúng ta biết rằng thứ nhất là sứ đồ Phaolô bảo sự thỏa lòng không có phải tự nhiên. Mình sẽ quên đi. Mấy anh chị em chúng tôi, chúng ta phải tập, chúng ta phải tập, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải gần với Chúa. Lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta mình có sự thỏa lòng. Vì không, khi trong bước đường theo Chúa mình gặp những cái lúc mình gặp những cái lúc mà không đúng cái điều ao ước của mình đó, mình không thỏa lòng. Mà ngay cả những câu chuyện cái bà vợ có nhẫn kim cương rồi đó, gặp được cái sự ao ước rồi thỏa lòng rồi, nhưng mà vì sao? Vì sự ganh tị, sự tranh cạnh. Cái chị bạn đó bên cạnh có chiếc nhẫn to hơn, thì cái chiếc nhẫn mình đang ước ao đó có rồi, thỏa lòng rồi, nhưng mà tự nhiên là trở thành cái sự thỏa lòng cũ, thành ra là không thỏa lòng. Giờ xin ông chồng nó cho chiếc nhẫn bự hơn. Thành ra vì cái sự tranh cạnh, vì cái sự theo đuổi vật chất, đôi khi chúng ta quên mất đi trong tình yêu của Chúa, trong sự Chúa ban cho chúng ta có những lúc không thỏa lòng. Cầu xin Chúa giúp đỡ. Thì như vậy, ích lợi của sự thỏa lòng là gì, quý ông bà anh chị em? Con cái Chúa được Chúa ban cho sự thỏa lòng. Đầu tiên, chúng ta hồi nãy đọc câu Kinh Thánh trong Côrintô, mình biết rằng á, lời của Chúa xác nhận là Chúa là đấng cung cấp đầy đủ mọi sự cần dùng trong cuộc sống của con dân Chúa. Điều thứ hai, nếu mà quý ông bà anh chị em chúng ta có sự thỏa lòng thì chúng ta có thể làm chủ được cái lòng tham lam của cải vật chất. Vì không, chúng ta sẽ vô tình để những cái tiền bạc của cải vật chất nó kiểm soát đời sống của chúng ta. Mà khi chúng ta để những điều đó kiểm soát đời sống của chúng ta, không để Chúa dùng lời Chúa giúp cho chúng ta thỏa lòng, thì chúng ta cứ tiếp tục thỏa lòng đó, xong rồi trở thành một sự thỏa lòng cũ, có nghĩa là không thỏa lòng, tiếp tục cứ đòi tiếp. Giống như hồi nãy mình nói, mới đầu làm công được một cái tiệm, ước ao một tiệm mình làm chủ, thỏa lòng, nhưng mình sau đó mình lại muốn trở thành có ba tiệm, làm chủ ba tiệm, thì cái sự thỏa lòng nó lại cứ mỗi một ngày nó thay đổi, thành ra không thỏa lòng. Thứ ba, làm chủ được sự lo lắng mà luôn sống trong sự vui mừng bình an. Khi mà chúng ta nhận biết được lời của Chúa nói các con đừng lo ăn, các con đừng lo mặc, vì ta đã chu cấp cho các con đầy đủ, thì chúng ta không còn có sự lo lắng nữa, thưa quý ông bà chị em. Và chúng ta nói rằng khi chúng ta có được cái sự thỏa lòng vì ơn phước Chúa ban cho đó, không ngừng lại đó, mỗi con dân Chúa mình đều biết được Chúa nói mục tiêu, mục đích của ta là cho các con làm việc lành. Mình không còn giữ Chúa mà mình giữ cho mình làm việc lành, cái mình là một ống dẫn phước để mình đưa cái tin lành đến cho những người chưa có nhận được, chưa biết đến Chúa. Mình là ống dẫn phước, mình hỗ trợ cho những nơi thiếu kém để làm gì? Để danh Chúa được sáng, sự vinh hiển của Chúa được tỏ ra. Amen. Quý ông bà anh chị em ơi, mình vừa nói chẳng hạn như hội thánh ở Phi Châu, Ivory Coast bị bão sập cái phòng nhóm, hội thánh chúng ta hỗ trợ cho hội thánh ở Ivory Coast để xây dựng lại. Đó là một việc lành. Có thể 10 năm sau, 20 năm sau, hội thánh Ivory Coast mọc thêm 3 hội thánh nữa. Và trong lịch sử họ nói hội thánh West Houston giúp chúng ta. Vì thế chúng ta đang một hội thánh, bây giờ chúng ta có 3 hội thánh. Đó là việc lành, nếu mà chị. Thành ra ích lợi của sự thỏa lòng rất là lớn, lớn cho mỗi chúng ta và lớn cho danh của Chúa. Cảm tạ Chúa. Trở lại trong sách Philip đoạn 4 câu 19, chúng ta thấy điều gì? Lời của sứ đồ Phao-lô cũng nhắc trở lại là làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu có, Ngài không để cho con dân Chúa thiếu sót, yếu kém. Lời Chúa nói, nếu các ngươi là người con của các con á, xin bánh thì chả lẽ các con cho đá chăng? Huống chi ta là một đấng trên trời, mọi quyền phép trong ta. Chúng ta cứ cầu xin Chúa, cầu xin và tìm và vâng lời. Thưa quý ông bà chị em, đó là điều đẹp lòng Chúa. Trở lại câu 4:19, chúng ta thấy rõ ràng điều này. Và tiếp theo nữa, Chúng ta sẽ qua trở lại câu 13. Chúa nói làm sao? Các con sẽ làm được mọi sự. Hay là sứ đồ Phao-lô nói: tôi làm được mọi sự nhờ đấng mang thêm sức cho tôi. Thành ra nếu chúng ta không có thổ lòng ngày hôm nay, chúng ta nhờ cậy Chúa Thánh Linh và Chúa sẽ giúp cho mình làm được. Sự thỏa lòng có lợi cho mình, đời sống sẽ có sự bình an, sự lo lắng sẽ bay đi, mất đi. Thưa quý ông bà chị em, trở lại cái câu này tôi đọc được trong sách Châm Ngôn, tôi nghĩ rằng nó cũng có thể áp dụng cho mình, cho những người thỏa lòng. Những người này không cầu xin Chúa cho con dư, mỗi ngày cho con nhiều nhường thêm, chỉ cầu xin đủ no, và không có bị nghèo khổ, không có bị giàu sang. Giàu sang mà bị, tại vì ở đây nói nếu mà nghèo khổ á, con bị mắc tội với Chúa, con đi ăn trộm ăn cắp. Nhưng mà khi con giàu sang rồi, con lại quên mất đi ơn phước của Chúa. Con nói con là tôi quên mất đi ân điển của Chúa, làm ô danh của Chúa, không có làm vinh hiển cho Ngài. Đó là một cái câu mà tôi đọc được cũng rất là hay. Tôi thấy ở đây một người thỏa lòng xin Chúa là cho con đủ no, con thỏa lòng rồi, con không cần xin Chúa cho con giàu, nhưng xin đừng có để cho con bị nghèo quá, con bị rơi vào cái sự mà con có thể phạm tội cùng Chúa. Nhưng Chúa nói không, ta cho ngươi chẳng những đủ mà còn dư để làm việc lành. Amen. Thành ra trở lại sáng hôm nay, tôi đọc được cái câu Philip đoạn 4 câu 11b rất là hay. Cái chữ tập, chính sứ đồ Phao-lô ông phải thú nhận với hội thánh Philip: tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy, gặp thuận cảnh, gặp nghịch cảnh. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta cứ tập và sẽ làm được, bỏ lòng trong mọi ơn phước của Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa, xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ. Lời của Chúa nhắc nhở tôi thì tôi xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho tôi có sự thỏa lòng, có sự bình an và trọn lòng đặt sự tin cậy vào Chúa, có sự vui mừng thật sự. Sự vui mừng đó đến trong đời sống theo Chúa cũng có thể áp dụng cho hội thánh. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay Ngài dùng sứ đồ Phao-lô, bức thư tín gửi cho hội thánh Philip cũng nhắc nhở chúng con. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để chúng con hiểu rõ ý định của Ngài dạy dỗ chúng con buổi sáng hôm nay, và xin Ngài ban cho chúng con biết nương cậy vào sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, hầu cho chúng con thực hành làm theo trong đời sống theo Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.